Phẩm thứ hai, mười tâm thù thắng. Bây giờ Đức Như Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần bà, phóng ra luồng hào quang rực rỡ chói chang, gọi là thành tựu thọ quang thế tướng quang minh, với trăm ngàn ức A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tế, vô chướng ngại. Hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động hằng hà sa quốc độ, diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh, phá tan các đường dữ, bủa che tất cả cung điện của ma chương, phơi bày tất cả chư Như Lai giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, thuyết pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, dẫn đến thị hiện niết bàn. Trưởng giả Diệu Nguyệt thấy Đức Thế Tôn hiển hiện thần biến quảng đại, khiến tất cả chúng hội chư Đại Bồ Tát, chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, chư Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ cùng hết thảy trời rồng quỷ thần đều sanh lòng hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt bèn cởi sâu chuỗi ngọc báo nơi cổ mình mà cúng dường nơi chân Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói kệ khen ngợi như vậy: lành thay Đức Thế Tôn, con được làm thân người, lại được nghe mật pháp của chư Phật ba đời. Thế Tôn là tối thắng, sư tử trong dòng thích, thật là đại y dương, đủ phương thuốc nhiệm màu, dứt hẳn khổ sanh tử, giúp hết thảy chúng sinh xa rời ba đường ác, chứng cái vui niết bàn, nơi cõi Phật thanh tịnh. Nay con chuyên một lòng luôn xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện cùng các chúng sinh giảng sanh nước Cực Lạc. Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quan sát tâm niệm của đại chúng, những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ và trời rồng quỷ thần, biết tâm niệm của đại chúng vẫn còn nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai, nên đi đến trước Phật chắp tay cung kính thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay con do nơi năng lực vĩ đại của bản nguyện A Di Đà mà được tham dự pháp hội này, được đích thân nhận lãnh lời giáo huấn của Như Lai, cho nên con sẵn sàng đặt trọn tín tâm nơi Như Lai, nơi giáo pháp di diệu hy hữu này. Nhưng các chúng sinh vào thời kỳ chánh pháp diệt tận thì căn lành sa bạc, phước đức thiếu kém, tri kiến bị si mê che lấp, kinh điển tuy còn sót ít nhiều nhưng chẳng có ai hiểu đúng như lời Phật dạy. Do đó làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên áo bí mật này để thẳng bước tiến tu mau thành Phật trí? Hôm nay con phụng gì hiện tiền đại chúng cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai mà khẩn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ. Bạch Đức Thế Tôn, con thường tin và nghĩ rằng niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời này. Thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện giảng sinh Cực Lạc quốc độ ở Tây Phương? Khi ấy Đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của trưởng giả Diệu Nguyệt mà nói lời này: hay thay, hay thay, Diệu Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu, mà Như Lai đợi đến đúng lúc đúng thời mới ban cho, tựa như hoa ưu đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc luân dương, không thể khinh suất trao cho người khác, mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sinh nào quyết chí hoàn thành địa vị thiên nhân sư, tiếp nối hạt giống Bồ đề. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát tâm hiện tiền của chúng sinh thì thấy rõ bản chất của cái tâm ấy gọi là tâm thể. Tâm thể ấy vốn không có hình dáng tướng mạo, không có sắc chất, không dài không ngắn, không quá khứ không hiện tại, không không dị lai, không dữ, không lành, không sinh, không diệt, cũng chẳng phi sinh diệt. Tâm thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì tâm thể nhơ bẩn mà chúng sinh mãi luân chuyển trong ba cõi sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì tâm thể ấy trở nên thanh tịnh mà chúng sinh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán, nhận đến địa vị Phật Đà. Bởi duyên với các pháp ác mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la, nhận đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Lại nữa, do vọng niệm tương tục nối nhau không dứt mà biến hiện đủ loại hình tướng, sắc thân, thọ mạng, ẩm thực, quyến thuộc, phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia, hoặc cam chịu những quả báo khổ lạc do những nhân tố sai biệt. Đời đời như thế mãi, chưa lúc nào tạm ngưng nghỉ. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là pháp thân viên mãn chu biến nhất thiết xứ, là Phật tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất tư nghì, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghì, là cứu cánh siêu diệt tối thượng có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành niết bàn, là phương tiện di diệu bậc nhất, thường cải biến hết thảy sở y và sở hành của mọi chúng sinh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu trói buộc trở về với bản tánh vô lậu giải thoát. Cho nên nếu chúng sanh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sinh vô lượng vô biên đức tướng Như Lai. Do vậy tự nhiên thấy mình ở trong thế giới cực lạc trang nghiêm thù thắng. Cùng một lúc, cái niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng oai nghi, tướng hảo và quang minh của đức A Di Đà Phật cùng chư vị thánh chúng. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế. Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sinh bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, với quyển cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt, vân vân, mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng sáng suốt, an lạc, cảm ứng với nguyện lực của đức A Di Đà, thấy mình sinh vào cõi nước cực lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báo, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đỉnh. Lại nữa, Diệu Nguyệt, nếu có chúng sinh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sinh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc tam minh, lục thông, vô lượng đà la ni, vô lượng tam muội, nhẫn đến chưa thể đắc nhất thiết chủng trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo. Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy, tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vào khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch, nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn không hư rã, chịu được nóng chói mưa sang thì cần phải trước vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng là như thế, tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải giảng sinh tịnh độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và thánh chúng cho tới khi thành tựu vô sinh pháp nhẫn, sau đó mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sinh không có hạn lượng. Thí dụ như việc khắc họa hình tượng, tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người, nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tai, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc. Người niệm Phật cũng lại như thế, tuy đã phát khởi tính tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn bê trễ, Nhưng nếu tái sinh cõi ta bà thì vẫn bị luân chuyển, vì định huệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn, cần phải giảng sinh cực lạc thế giới, cận kề Phật và thánh chúng, thành tựu vô lượng ba la mật, thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoàng thệ nguyện đi khắp mười phương, giáo hóa vô số chúng sinh. Không lâu lấy cỏ rải nơi bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng. Diệu nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được giảng sinh cực lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa, do đó mới gọi là bất thối chuyển. Từ đó về sau dần dần thành tựu mười thứ trí lực, 18 pháp bất cộng, 5 nhãn, 6 thông, vô lượng đà la ni, vô số tam muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại, vân vân, đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của đại bồ tát cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng giảng sinh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì giảng sinh tức là thành Phật. Muốn giảng sinh cực lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu chính là biểu tướng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh tướng hảo uy lực, vân vân, không thể nghĩ bàn. Diệu nguyệt trưởng giả lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tuy con đã thấu triệt nghĩa lý thâm diệu của phép niệm Phật, nhưng vẫn khẩn cầu Thế Tôn thương xót mà rộng chỉ bày thêm, để hết thảy chúng sinh nơi đời vị lai được mọi điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, phải niệm Phật như thế nào mới gọi là đắc pháp? Phải giấy khởi những tâm thái nào mà tu tập mới được giảng sinh cực lạc? Đức Phật dạy rằng: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, thế nào là niệm Phật chân chính? Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn giảng sinh, thì người niệm Phật phải phát khởi mười thứ tâm thù thắng sau đây. Thứ nhất là tín tâm, thứ hai là thâm trọng tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm, thứ tư là xả ly tâm, thứ năm là an ổn tâm, thứ sáu là đà la ni tâm, thứ bảy là hộ giới tâm, thứ tám là ba la mật tâm, thứ chín là bình đẳng tâm, thứ mười là phổ hiền tâm. Thế nào gọi là tín tâm? Này Diệu Nguyệt, tín tâm nghĩa là lòng tin chân thật, tha thiết, bền vững, là nhân tố quyết định thành Phật, là nhân tố quyết định thâm nhập cảnh giới Đại Thừa. Bởi vì sao? Vì lòng tin là mẹ đẻ của tất cả công đức vô lậu, lòng tin của cửa ngõ nhiệm màu đưa chúng sinh về nơi kho báu Phật Pháp. Cho nên việc trưởng dưỡng tín căn vẫn là điều thiết yếu nhất trong hết thảy mọi môn tu. Trước hết là phải đặt trọn lòng tin chân thật vào lý nhân quả một cách sâu chắc, kiên cố và không hề nảy sinh một ý tưởng hoặc một hành vi trái ngược với lý nhân quả. Phải thấy hoạt dụng của lý nhân quả dung thông ba đời, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai, rõ ràng như những đường kẻ dọc ngang trên lòng bàn tay. Tin rằng kiếp sống thế gian là vô thường, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào, tất cả các pháp hữu vi đều là quyển hóa, không có chủ tể. Niệm niệm sinh diệt không ngừng, từng sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não vô minh và trói buộc. Tin rằng sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm, chướng ngạn, sơ sẩy chỉ trong ý niệm cũng đủ đưa chúng sinh trầm luân cả nghìn muôn ức kiếp. Một lần xa lạc vào ba đường dữ thì không biết đến lúc nào mới thoát khỏi. Tin rằng Phật Pháp chính là đạo giải thoát an vui, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sinh chẳng chừa một hạng loại nào cả. Đạo của Phật tri kiến có đủ phương thuốc nhiệm màu trừ diệt tất cả các thứ bệnh tật của chúng sinh. Tin rằng Tam Bảo là chỗ về nương của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sinh qua thấu bờ bên kia. Tin rằng tất cả các pháp đều do tâm thể của mình tạo ra, từ ba đời mười phương chư Phật nhẫn đến tứ thánh lục phàm đều do cái tâm thể lưu xuất và biến hiện. Tin rằng cõi cực lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chúng sinh tạo ra, cùng tương ứng với bản nguyện vĩ đại của Phật Bồ Tát Thánh chúng, và tin rằng Đức A Di Đà chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi nên. Tin rằng mỗi mỗi chúng sinh đều có đủ năng lực lãnh thọ giáo pháp Như Lai, bất cứ hữu tình nào cũng có năng lực hoàn thành địa vị nhất thiết chủng trí như chư Phật. Tin rằng bản nguyện của A Di Đà là chân thật rốt ráo, là tối thắng, và Ngài không hề bỏ sót một chúng sinh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch, thập ác, vân vân. Tin rằng pháp niệm Phật giảng sinh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời môn tu này thì mọi người, mọi loài không thể giải thoát. Nếu phế bỏ môn tu này thì chư Phật cũng không thể dùng một pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình, đúng như bản thể, đúng như bản nguyện. Diệu nguyệt phải phát khởi tính tâm như vậy mà niệm Phật. Thế nào gọi là thâm trọng tâm? Này diệu nguyệt, thâm trọng tâm nghĩa là đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ công lao của cha mẹ, thiện tri đức và của hết thảy chúng sinh. Trong quá khứ vô lượng vô biên Na Do Tha di trần kiếp, chư Phật vì thương xót chúng sinh mà xả bỏ đầu mắt tay chân, thân mạng tài sản quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp, tu Bồ Tát đạo, giáo hóa muôn loài, làm cho ai nấy đều được lợi ích. Đời đời kiếp kiếp chư Phật hằng theo dõi và thương tưởng đến mỗi một chúng sinh, luôn luôn tìm cách nhổ bạc gốc rễ tham ái, đập tan gông cùm sanh tử, làm khô cạn biển khổ vô minh. Mãi phát tâm quảng đại, tâm kim cang, tâm vô phân biệt, mà rọi sáng lối về cho mọi hữu tình. Vì thế mà người niệm Phật phải phát khởi cái tâm trí sâu xa và cẩn trọng để tưởng niệm cảm mộ ân đức ấy. Nhưng chư Phật muốn tế độ tất cả chúng sinh thì cũng phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu hiệu trị dứt chứng bệnh tham ái, dùng chánh pháp làm thuyền bè đưa chúng sinh qua thấu bến bờ giác ngộ, dùng chánh pháp làm tuệ kiếm chặt đứt mọi trăn trối phiền não, làm ngọn đuốc dẫn dắt ra khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành mọi thứ sanh già bệnh chết ưu bi khổ não, dùng chánh pháp làm đôi mắt cho chúng sinh nhìn rõ thật tướng. Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức cao dài của chánh pháp, phải luôn luôn báo đáp ân đức ấy bằng cách đọc tụng kinh điển Đại Thừa và giảng nói cho kẻ khác, khuyên bảo mọi người quy y, bố thí, trì giới, thiền định, khiến sao cho chánh pháp được lưu hành rộng khắp nhân gian, ai nấy hưởng thụ cam lồ dị. Dù đã phát nguyện quy y Tam Bảo, nhưng người trực tiếp khai sinh tán mạng tuệ giác ở nơi ta chính là thiện tri thức, gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng và các bạn đồng tu đồng học. Thiện tri thức là cửa ngõ xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh đi vào như thật đạo. Thiện tri thức là cỗ xe xu hướng nhất thiết trí, vì đưa tất cả chúng sinh tới Như Lai địa. Thiện tri thức là thuyền bè xu hướng nhất thiết trí, vì vận chuyển tất cả chúng sinh đến bờ giác. Thiện tri thức là ngọn đèn xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sinh có được ánh sáng Phật tri kiến. Thiện tri thức là con đường xu hướng nhất thiết trí, vì dẫn dắt chúng sinh vào cửa thành Niết Bàn. Thiện tri thức là cây đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh thấy rõ con đường yên lành hay hiểm trở. Thiện tri thức là chiếc cầu xu hướng nhất thiết trí, vì tiễn đưa chúng sinh qua khỏi chỗ hiểm ác. Thiện tri thức là lọng che xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh che nứt dưới bóng râm đại từ mát mẻ. Thiện tri thức là cặp mắt xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sinh nhận rõ pháp tánh. Thiện tri thức là thủy triều xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh đầy đủ nước đại bi. Kế đó là ân đức của cha mẹ 9 tháng cưu mang, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhổ ngọt, quần áo chăn màn nuôi con khôn lớn, suốt đời tận tụy đến chết chưa nguôi. Và cuối cùng là ân đức của chúng sinh cung ứng ẩm thực, y dược, tọa cụ, văn tự, tri kiến, bảo hộ, vân vân. Do vậy, người niệm Phật phải lấy tâm trí sâu xa, cẩn trọng mà cảm mộ ân đức thiện tri thức, cha mẹ, chúng sinh, vân vân. Nhờ vậy mà từ bi dần dần nảy nở, ngọn lửa trí tuệ từ từ bừng cháy, môn tu niệm Phật mới dễ dàng thành tựu. Thế nào gọi là hồi hướng phát nguyện tâm? Này diệu nguyệt, hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là giấy động cái tâm trí như thế này: không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly ta bà loạn trược khổ não. Trái lại phải nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp ba cõi sáu đường mà cầu giáng sinh cực lạc, chóng thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê. Tại sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu diệt tối thượng thì phải phát khởi cái tâm trí quảng đại dũng mãnh. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt hẹp hòi kém năng mà chỉ riêng vì bản thân giải thoát thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé nông cạn tầm thường, không xứng hợp với hoài bão chư Phật, chẳng tương ứng cùng bản nguyện vĩ đại bi trí viên mãn của Phật A Di Đà, cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây phương. Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm hoặc 37 phẩm trợ đạo mà hồi hướng khắp anh em cha mẹ bằng hữu chư thiên chư tiên, bốn loại chúng sinh, kẻ oán người thân đều được an trụ trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là xả ly tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ. Lìa bỏ khổ tập diệt đạo mà niệm Phật, lìa bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp mà niệm Phật, lìa bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ mà niệm Phật, lìa bỏ tiếng giải hành chứng mà niệm Phật, lìa bỏ từ bi hỷ xả mà niệm Phật, lìa bỏ không vô thường vô ngã mà niệm Phật, lìa bỏ bồ đề niết bàn giải thoát tri kiến mà niệm Phật, lìa bỏ tất cả các pháp hữu di, tất cả các pháp vô di mà niệm Phật, lìa bỏ ngã và ngã sở, lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong giảng sinh, chí nguyện độ sinh, ý thướng thành Phật mà niệm Phật. Niệm Phật với tâm xả ly như thế mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là an ổn tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi tâm trí bất động, kiên cố không thối chuyển, do đó gọi là an ổn tâm. Mình an trụ nơi Bồ Đề tâm cũng phải giúp người khác an trụ Bồ Đề tâm, nên tâm được an ổn. Mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa, nên tâm được an ổn. Mình buông bỏ pháp phàm ngu điên đảo cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu diệt, nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu thú hướng niết bàn cũng phải khiến người khác hủy diệt mạng lưới hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn. Mình đang sinh ra tại nhà Phật cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc trở về bảo sở, nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tính cũng nên giúp người khác chê chán quyển tướng lầm mê, nên tâm được an ổn. Mình cảm ứng trí tạng vô tận của chư Như Lai cũng khiến người khác thâm nhập pháp giới bình đẳng, nên tâm được an ổn. Niệm Phật với tâm thái an ổn như vậy mới gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là Đà La Ni tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát khởi tâm trí nắm vững tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp, đó gọi là Đà La Ni tâm, như là tín tâm Đà La Ni, vì đặt trọn lòng tin thuần phát trong suốt nơi bản nguyện A Di Đà cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương. Chánh kiến Đà La Ni, vì đúng như thật quán sát khéo léo tất cả các pháp nên diễn biến trong tâm và ngoài thân. Tư duy Đà La Ni, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các pháp sinh khởi trong từng sát na hoại diệt. Cảm ứng Đà La Ni, vì luôn luôn thâm nhập tất cả bản nguyện chư Phật. Hỷ lạc Đà La Ni, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn chư Phật và thánh chúng. Tam thế Đà La Ni, vì tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của tam thế chư Phật. Tam Muội Đà La Ni vì an trụ trong danh hiệu Bất Tư Nghị nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn. Niệm Phật với Đà La Ni như vậy mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là hộ giới tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật và hằng phát tâm hộ trì giới luật. Ấy là giới chẳng bỏ Bồ Đề tâm, chẳng quên Bồ Đề nguyện. Giới tự nhiên xa lìa các phép học của thanh văn duyên giác, không tham đắm niết bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sinh. Giới hân ngưỡng đại thừa, vui thích tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát đạo. Giới đem hết thảy thiện căn hồi hướng quả vị chánh đẳng giác, mong cầu Phật trí vô sư trí. Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc. Giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi. Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sinh an trụ nơi chánh kiến. Giới khéo léo tư duy tất cả hành nghiệp chúng sinh và khiến chúng sinh trưởng dưỡng ý hướng giải thoát. Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm các phương quốc độ của chư Phật. Giới chư căn luật nghi như tỳ kheo giới, bồ tát giới, ngũ giới tại gia, vân vân. Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là ba la mật tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát động tâm trí tu trì những thứ ba la mật sau đây. Thí ba la mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân không lẫn tiếc. Giới ba la mật, vì thanh tịnh các cõi Phật. Nhẫn ba la mật, vì an trụ nơi lực dụng của bản nguyện. Tinh tấn ba la mật, vì tất cả chướng duyên chẳng có thể làm thối chuyển tín tâm. Thiền định ba la mật, vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật. Bát nhã ba la mật, vì đúng như thật mà quán sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các pháp không rời nhau. Tính ba la mật, vì thường xuyên an trụ nơi Phật lực bất tư nghị. Nguyện ba la mật, vì đầy đủ những hành nguyện của phổ hiền. Lực ba la mật, vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp ba la mật, vì sẵn sàng xả thân cho chánh pháp, cho Bồ Tát đạo. Niệm Phật với những thứ ba la mật ấy mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là bình đẳng tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại. Nghĩa là tự tha bình đẳng, vì luôn mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chủng loại bình đẳng, vì thường quán sát mười phương thế giới, các loại chúng sinh từ sắc thân, hình trạng, tướng mạo, tộc tánh, thọ lượng, tri kiến, ý hành, sở y, mà không khởi tâm phân biệt đối đãi, ái thủ hoặc yếm hoạn. Chúng sinh giới bình đẳng, vì liên tục mở bày pháp giới trí trụ vô động tế, mà tự tại giữa những quyển hóa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian. Pháp giới bình đẳng, vì thường xuyên an trụ nơi vô tướng, khép vào pháp tướng, không móng khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận. Tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp, an nhiên giữa các cực di đầu sợi lông, cũng như du hí mười phương trần sát hằng hà xa các quốc độ. Không tánh bình đẳng, vì luôn luôn ước niệm mình được sản sinh từ nhà Như Lai, được tự tánh thanh tịnh tạng, thấy rõ nhất thiết pháp không, đắc hư không hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng tánh không bình đẳng nơi hết thảy tứ sinh cửu hữu. Phật độ bình đẳng, vì hằng quán tưởng các cõi thường tịch quang thật báo trang nghiêm, hoặc phương tiện hữu dư, vân vân, đều không ngăn ngại nhau, không riêng khác, tuy an lập qua tạng thế giới hải mà chẳng rời tự tâm, thực tế trụ địa vô phương sở, vô trụ xứ, tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sinh mà hiển hiện. Như hoa đốm, như tiếng giang, như bọt sóng, như bóng nước, như cầu vồng, như uyển nhân kể chuyện mộng. Tín tâm bình đẳng, vì tín tâm vốn khởi nguyên từ Bát Nhã Đức, từ Trí Tạng Quảng Đại, từ Phổ Nhãn Thanh Tịnh thông suốt cả ba đời, nên được thu nhiếp trong bản nguyện vô lượng công đức, vô biên lực dụng của chư Phật. Niệm Phật với những tâm bình đẳng nêu trên mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là phổ hiền tâm? Phổ nghĩa là không bỏ rơi chúng sinh, hiền nghĩa là chẳng xa cách quả vị chánh đẳng giác. Phổ hiền tâm là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sinh. Tâm vô biên như pháp tánh, luôn hân ngưỡng thừa sự và cúng dường chư Phật. Tâm vô lượng thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất. Tâm vô hạn vì được Phật lực hộ trì nên chẳng bỏ bồ đề hạnh. Tâm thí xả hết thảy vì sẵn sàng buông lìa tất cả sở hữu, dẫu là pháp vô sở đắc. Tâm nghĩ nhớ đạo nhất thiết trí trước hết, vì ham thích mong cầu tất cả Phật pháp. Tâm vô tận công đức trang nghiêm, vì học hỏi tất cả hạnh nguyện Bồ Tát. Tâm kiên cố như kim cang, vì tất cả bạch tịnh pháp đều chảy vào. Tâm như tu di sơn, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ. Tâm bát nhã ba la mật cứu cánh, vì khéo quán sát tất cả pháp vô sở hữu. Tâm đại hùng đại lực để niệm Phật bất thối chuyển. Tâm đại uy nghi vô tận công đức trang nghiêm, vì tùy thuận bản nguyện lực. Tâm vô cấu nhiễm thường thanh tịnh Phật quốc độ để thành tựu vô thượng bồ đề. Tâm tinh tấn như tượng dương, khéo điều phục giả thú để sớm viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Người niệm Phật siêng năng trưởng dưỡng phổ hiền tâm như vậy mới được gọi là niệm Phật chân chính, thường được chư Phật hộ niệm, hiện đời luôn thấy Phật cùng y báo trang nghiêm của cõi cực lạc.